Tự cầm, tác giả, Đồng Thiên Đích Liễu Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, hề, nghĩ đến thứ tự tử thực khả năng cùng thứ nữ có liên quan. Vư thị vi hạp mí mắt giật giật, chậm rãi mở sau lại nhìn không ra dư thừa cảm xúc đến. Nếu thứ tử là Tô Thanh Tuyết hại chết, kia nàng chắc chắn nhường này tiểu tiện nhân cấp con đền mạng. Đương nhiên trường hợp này hạ nàng sẽ không nhiều lời một chữ. Tô Thanh Tuyết nếu là đem nàng công đạo chuyện cung xuất ra. Nàng tuy rằng có thể phủ nhận, dù sao không xuôi tai, này khăn trừ bỏ chất liệu hảo cũng không cái gì dấu hiệu. Chỉ sợ rất khó tìm ra khăn chủ nhân đến, Tô Đại Lão ra nhíu mày nói. Úc Cẩn mỉm cười, ai nói tìm không ra đến. Hắn lời này nhất thời nhường mọi người sửng sốt. Khương Tự không khỏi nhìn về phía hắn, nhìn nhìn lại hắn bên cạnh người Đại Cầu, mơ hồ minh bạch cái gì. Trần Thế Thành khẩn cấp hỏi, không biết có gì biện pháp tìm ra khăn tay chủ nhân. Úc Cẩn nhu nhu nhịn nghiu đầu, ngữ khí đạm mạc, nhịn nghiu, thượng, nhịn nghiu ngửi ngửi khăn tay, đầu đầu ra lông, chậm rãi hướng mọi người đi đến. Mọi người gặp như vậy một cái Đại Cầu đi tới, không khỏi khẩn trương đứng lên, yên tâm, nó không cắn nhân. Nhịn nghiu cước bộ một chút, lắc lắc đuôi, chủ nhân lại nói hưu nói vượn, thực nhường nó bất đắc dĩ nha. Không biết nội tình mọi người lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhịn nghiu kích thích cái mũi theo một đám nhân thân bàng đi qua. Đột nhiên một cái xoay người đánh về phía Tô Thanh Tuyết. Tô Thanh Tuyết hét lên một tiếng, chạy đi bỏ chạy. Nhịn nghiu thả người dựng lên, đem Tô Thanh Tuyết phốc ngã xuống đất. Tô Thanh Tuyết nháy mắt cảm xúc hỏng mất, lên tiếng thét chói tai. Nhịn nghiu một cái móng vuốt ấn nàng bờ vai, quay đầu nhìn về phía Úc Cẩn. Trở về, Úc Cẩn triệu hồi nhịn nghiu, vừa lòng vỗ vỗ nó phía sau lưng, khen ngợi nói, làm được không sai. Nhịn nghiu khinh thường lắc lắc đuôi. Này có cái gì khả khen ngợi, đơn giản như vậy chuyện đổi nữ chủ nhân đến đều có thể. Đại nhân, ta cầu đã bắt tay khăn chủ nhân tìm đến. Úc Cẩn trong lời nói sử lâm vào dại ra mọi người tỉnh qua. Thần đến, nhìn về phía Tô Thanh Tuyết biểu cảm nhất thời nhiều màu lộ ra. Trần Thế Thành một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dáng. Loát loát dâu nói, không biết vị cô nương này như thế nào xưng hô. Tô Thanh Tuyết đã bị nhân nâng dậy, nức nở không nói. Tô Đại Lão ra nhìn nàng một cái, trả lời, nàng là của ta thứ nữ. Trần Thế Thành vuốt cằm, nguyên lai là Tô Nhị cô nương. Không biết Tô Nhị cô nương có thể không cấp bản quan giải thích một chút. Khăn tay của ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở đình trung? Tô Thanh Tuyết vẫn như cũ một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Cả người đều ở run lên. Trần đại nhân thứ lỗi. Tiểu nữ hẳn là dọa đến. Tô Đại Lão ra lườm nhịn nghiu liếc mắt một cái. Thần sắc bất khoái, một cái cậu có thể xác định ai là khăn tay chủ nhân. Này không khỏi quá mức trò đùa thôi. Úc Cẩn không chút khách khí hỏi lại, Tô Thế Tử làm người ta cái mũi so với cậu cái mũi linh. Tô Đại Lão ra bị hỏi á khẩu không trả lời được. Hẹn quá thành giận nói, Trần đại nhân, ngày này thuộc hạ thật sự là không chú ý. Trần Thế Thành ý vị thâm trường cười cười. Người trẻ tuổi nhất khang hết sức chân thành vì phá án. Tô Thế Tử hẳn là lý giải, không chú ý. Ngài nếu biết tiểu tử này thân phận, liền biết cái gì mới là thật không chú ý. Tô Nhị cô nương, thỉnh trả lời bản quan trong lời nói. Trần Thế Thành đột nhiên mặt trầm xuống nói. Tô Thanh Tuyết trên mặt huyết sắc tận thốn. Chân mềm nhũn đi xuống tài đi. Nhị cô nương, đỡ nàng nha hoàn hô một tiếng. Tô Thanh Tuyết dựa vào nha hoàn tài có khí lực miễn cưỡng đứng vững. Cả người như phong thổi lá khô bàn đầu cái không ngừng. Tô Đại Lão ra xem thần sắc sợ hãi thư nữ. Sắc mặt hơi trầm xuống. Đại nhân hỏi ngươi nói. Ngươi liền thành thật trả lời. Tô Thanh Tuyết đột nhiên run lên. Nhận mệnh bàn khóc nói. Kỳ thật ta nhìn thấy có người phiêu ở trong hồ. Nàng lời này vừa ra. Một bên Tô Thanh Vũ rồi đột nhiên trắng sắc mặt, thân mình lung lay sắp đổ. Đến cùng sao lại thế này? Tô Đại Lão ra sắc mặt trầm có thể giọt xuất thủy đến. Vưu Thị không nói được lời nào. Ánh mắt lại như độc xà một loại âm lãnh. Tô Thanh Tuyết rụt lui thân mình. Song tay khẩn trương giao nắm. Ta vốn ở vườn phía đông ngoạn. Xiêm y không cẩn thận dơ. Liền kêu Tam Muội theo giúp ta trở về thay quần áo thường. Đi ngang qua Cúc Hà Hồ khi lại phát hiện có người ở trong hồ phập phồng, Tô Thanh Tuyết càng nói thần sắc càng sợ khủng. Ta cùng với Tam Muội đương thời sợ hãi, bất chấp nhận trong hồ là người phương nào chạy nhanh chạy xa. Kết quả không bao lâu chợt nghe nói nhị ca nịch thủy. Ô ô ô, ta thật sự không phải cố ý thấy chết không cứu. Thật sự là đương thời rất sợ hãi, Tô Đại Lão ra nhìn về phía Tô Thanh Vũ. Tô Thanh Vũ bận gật đầu phụ họa, Vưu Thị gắt gao nhìn chằm chằm hai cái thư nữ. Trong lòng phập phồng bất định, nói như vậy Tô Thanh Tuyết giận ý nhi ngăn lại Khương Tự sau liền rời đi. Tìm đến Tô Thanh Vũ làm chứng kiến, kết quả chờ các nàng phản hồi khi ý nhi đã rơi xuống nước. Thời gian ngắn vậy, nếu hung thủ không phải Khương Tự. Ý nhi chẳng lẽ thật sự là trượt chân rơi xuống nước? Nói như vậy, hai vị cô nương cùng phát hiện trong hồ có người. Trần Thế Thành hỏi, Tô Thanh Tuyết cùng Tô Thanh Vũ liếc nhau, đồng thời gật đầu, Úc Cẩn vẻ mặt ghét bỏ mang theo cái kia tuyết trắng khăn tay. Thản nhiên nói, thì tính sao giải thích khăn tay của ngươi xuất hiện tại trong đình? Ta làm sao mà biết? Tô Thanh Tuyết lở hối bàn hô một tiếng. Lệ như mưa lạc, ta cùng với Tam Muội cùng theo bên kia trải qua, có lẽ chạy đến cấp khăn rớt, vừa đúng bị gió thổi đến chiều Dương Đình nơi đó. Chẳng lẽ chỉ dựa vào một cái khăn liền nhận định ta cùng với nhị ca đãi ở cùng nhau qua? Còn nữa nói, ta có cái gì lý do hại nhị ca? Tô Thanh Tuyết hỏi lại mọi người âm thầm gật đầu. Như vậy nghe qua, nhị cô nương quả thật không có hại nhị công tử nguyên do a? Lại nói còn có Tam cô nương cùng nhau đâu, tổng không thể hai vị cô nương liên thủ đem nhị công tử hại chết đi. Tô Đại Lão ra ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, thở dài, có lẽ ý nhi thật sự là trượt chân rơi xuống nước đi, đến lúc này. Hắn tình nguyện thứ tử chính là trượt chân rơi xuống nước. Bằng không hung thủ vô luận nhắc lên ngoại sinh nữ vẫn là thứ nữ. Chuyên gia đi đều là làm cho người ta nâng không ngẩng đầu lên nhất cọc chê cười. Thiên không hề chắc phong vân, thế nhân đối ngoại ý muốn tổng hội khoan dung rất nhiều. Úc Cẩn đột nhiên một tiếng cười khẽ, ánh mắt đạm mạc dừng ở Tô Thanh Tuyết trên mặt. Trùng hợp, ngươi là coi người khác là ngốc tử dỗ sao? Trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp, ngươi khăn xuất hiện tại người chết lưu lại trong đình. Đủ để thuyết minh ngươi có lớn nhất hiềm nghi, bằng không vì sao cố tình là ngươi khăn mà không phải người khác. Tô nhị cô nương, ngươi sẽ không cần nói khéo như rót mật. Tô Thanh Tuyết nhịn không được phản bác. Giống như biểu tỷ còn xuất hiện tại bên hồ đâu, chiếu ngươi nói như vậy, nàng tài có lớn nhất hiềm nghi. Úc Cẩn rồi đột nhiên thu hồi ý cười, mặt như băng tuyết, nhân có thể nói dối, vật cũng sẽ không. Cho nên vật chứng so với nhân chứng càng tin cậy. Trần đại nhân, có phải hay không đạo lý này? Trần Thế Thành kinh ngạc nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái. Hơi có chút nhìn với cặp mắt khác sự ý tứ. Vuốt cằm nói, có vài phần đạo lý án tử mặc dù không thể cua đũa cả nắm. Nhưng nhân chứng quả thật tồn tại càng nhiều chuyện xấu. Nói đến nói đi, ngươi vẫn là không có chứng cớ. Dù sao nhị ca không phải ta hại chết. Ta có thể thề với trời. Tô Thanh Tuyết đột nhiên giơ lên thủ đến, lớn tiếng nói, thương thiên ở thượng, ta thề nhị ca không phải ta hại chết, nếu có chút nửa câu nói dối, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống. Ngoặc kép, hết chương.